Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin dự án pin lưu trữ năng lượng tái tạo lớn nhất Victoria được phê duyệt. Chính quyền Ireland đã chính thức bật đèn xanh cho dự án lưu trữ pin năng lượng tái tạo lớn nhất từ trước đến nay tại Victoria, một cơ sở có công suất 1 GW trị giá 1,3 tỷ đô la do tập đoàn Pacific Green đầu tư tại khu công viên năng lượng Portland Energy Park. Dự án gồm 4 công viên pin với tổng công suất 250 MW mỗi khu, đủ cung cấp điện cho 345.000 căn nhà vào giờ cao điểm. Khi đi vào hoạt động, hệ thống này sẽ tích trữ nguồn điện tái tạo giá rẻ vào ban ngày và đưa trở lại vào lưới điện khi nhu cầu tăng cao, giúp người dân và doanh nghiệp có hóa đơn tiền điện thấp hơn và nguồn cung ổn định hơn. Ngoài việc tạo ra 300 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 60 việc làm lâu dài, dự án cũng phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn cháy rừng và kiểm soát tiếng ồn, đồng thời nâng cấp hạ tầng đường xá xung quanh. Hãng tin Premier dẫn lời chính quyền lao động cho biết, việc mở rộng chương trình tạo thuận lợi phát triển đã giúp xúc tiến nhanh các dự án năng lượng tái tạo với tổng giá trị hơn 6 tỷ đô la, với tiềm năng cung cấp điện cho hơn 574.000 hộ gia đình mỗi năm. Đây được xem là bước tiến quan trọng để duy trì giá điện tại Victoria tiếp tục ở mức thấp nhất nước Úc. Chính quyền Ireland vừa đặt hàng 4 máy đào đường hầm từ tập đoàn thiết bị kỹ thuật đường sắt Trung Quốc để thi công đoạn đường hầm đôi của dự án đường sắt Suburban Rail Loop từ vùng Glen Waverley đến vùng Boshill. Những chiếc máy này đang được chế tạo tại thành phố Thành Đô sẽ được đưa sang Melbourne trong năm tới, xuất phát từ vùng Burwood. Theo hãng tin Premier, hai máy đào sẽ theo hướng nam đến vùng Glen Waverley và hai máy đào còn lại sẽ theo hướng bắc đến vùng Boshill. Đây là loại máy cân bằng áp lực đất dài hơn 100 mét, rộng hơn 7 mét, được thiết kế phù hợp với điều kiện đất ở địa phương và vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Hiện đã có hơn 3.000 người làm việc tại 6 nhà ga thuộc dự án Suburban Rail Loop, dự kiến sẽ bắt đầu được đào hầm vào năm 2026 và đưa vào vận hành chở khách vào năm 2035. Tuyến đường sắt ngoại ô này sẽ giúp giảm hàng ngàn chiếc xe hơi trên đường phố, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Ví dụ, cư dân vùng Sandringham sẽ chỉ mất 36 phút để đến vùng Glen Waverley, tiết kiệm gần nửa giờ đi lại so với hiện nay. Suburban Rail Loop còn được xem là dự án nhà ở lớn nhất nước Úc, mang lại 70.000 căn nhà mới gần việc làm, các trường đại học hàng đầu, dịch vụ y tế và hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đã thả hơn 35.000 con cá hồi cầu vồng xuống gần 80 hồ trên khắp tiểu bang Victoria đúng vào dịp nghỉ học nhằm mang đến cho các gia đình cơ hội vui chơi ngoài trời và trải nghiệm câu cá có giá cả hợp lý. Hoạt động này nằm trong kế hoạch Go Fishing and Boating trị giá 96 triệu đô la cùng với nguồn thu tái đầu tư từ giấy phép câu cá giải trí. Mỗi con cá được thả có trọng lượng khoảng 180 gram, rất phù hợp cho người mới tập câu. Bên cạnh đó, nhiều hồ câu thuộc chương trình Family Fishing Lake còn được trang bị lối đi bộ, bãi nướng thịt, sân chơi và nhà vệ sinh, tạo điều kiện để phụ huynh, trẻ em và người yêu thích câu cá có thể tận hưởng một ngày vui trọn vẹn. Người câu cá được nhắc nhở quy định giới hạn câu 5 con cá mỗi ngày, trong đó chỉ có 2 con được vượt quá 35cm. Chính quyền lao động cho biết gần 500 tài xế đã hoàn tất huấn luyện và sẵn sàng đưa hành khách đi qua tuyến Melbourne Metro Tunnel trước khi dự án chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay, sớm hơn kế hoạch một năm. Giám đốc hạ tầng giao thông Gabriel Williams hôm 19 tháng 9 cho biết khoảng 100 tài xế mới được tuyển dụng vào năm 2022 trải qua khóa huấn luyện 44 tuần, bao gồm học lý thuyết, mô phỏng và thực hành. Nhiều tài xế khác cũng đã được đào tạo để điều khiển hệ thống hiện đại như xe lửa Metrotrans công suất cao, công nghệ tín hiệu mới và cửa chắn đầu tiên tại Victoria. Hãng tin Premier cho biết, song song với huấn luyện tài xế, hơn 200 nhân viên nhà ga, bao gồm trưởng ga, nhân viên giám sát và nhân viên hỗ trợ, cũng đang được đào tạo để vận hành 5 nhà ga ngầm mới, gồm Arden, Parkville, Stradlaterally, Town Hall và Anzac. Hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel được đánh giá là sự thay đổi lớn nhất trong mạng lưới xe lửa ở Melbourne trong suốt hơn 40 năm qua, giúp tăng năng lực vận chuyển trong hệ thống City Loop và cho phép chạy thêm nhiều chuyến hơn trên nhiều tuyến xe lửa. Đây là dự án từng bị cựu chính quyền liên đảng bác bỏ nhưng được chính quyền lao động đầu tư xây dựng và sẽ chính thức đi vào hoạt động. Chính quyền lao động đang hiện đại hóa hệ thống y tế bằng công nghệ số, giúp bệnh viện hoạt động nhanh hơn, thông minh hơn và hỗ trợ nhân viên y tế quản lý tốt hơn việc điều phối bệnh nhân. Tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne ở vùng Parkville, Trung tâm Điều phối Kỹ thuật số DCC đã vận hành thuận lợi trong suốt 24 tháng qua, trở thành trung tâm đầu tiên của tiểu bang ứng dụng dữ liệu thời gian thực để tối ưu hóa quy trình chăm sóc. Hãng tin Premier cho biết, DCC hoạt động 24/7, đảm bảo chăm sóc bệnh nhân liên tục, tối ưu số giường bệnh, quản lý xuất viện, chuyển viện và hỗ trợ bác sĩ trong kê đơn và xét nghiệm. Kể từ khi được ra mắt vào tháng 8 năm 2023, trung tâm đã điều phối hơn 130.000 ca nhập viện, gần 94.000 ca cấp cứu và hơn 11.000 ca phẫu thuật khẩn cấp. Trung tâm cũng đã hỗ trợ khoảng 8.000 ca chuyển viện mỗi năm, góp phần cải thiện hiệu quả trên toàn hệ thống y tế Victoria. Đây là minh chứng cho cam kết của chính quyền bang trong việc đổi mới bệnh viện thông qua công nghệ và hợp tác, với hơn 31 tỷ đô la được đầu tư cho y tế trong ngân sách 2025-2026. Chính quyền lao động Ireland đang tiếp tục thúc đẩy giáo dục quốc tế, với việc Đại học RMIT chính thức khởi động quá trình thành lập viện liên kết cùng với Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thượng Hải. Thủ hiến Jacinta Ardern hồi tuần trước đã công bố thỏa thuận này tại Thượng Hải, sau khi hai trường ký kết biên bản ghi nhớ tại Bắc Kinh nhằm nâng tầm mối quan hệ hợp tác hơn 25 năm qua. Đây được xem là một trong những hình thức hợp tác giáo dục quốc tế cao nhất hiện có ở Trung Quốc. Viện liên kết sẽ mở ra thêm nhiều chương trình học chất lượng cao được công nhận theo tiêu chuẩn Úc, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ trong kinh doanh và các chương trình thạc sĩ. Hãng tin Premier cho biết, trong hơn 25 năm qua, các chương trình của Đại học RMIT tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Thượng Hải đã giúp hơn 4.600 sinh viên tốt nghiệp góp phần gắn kết thương mại và đầu tư giữa Úc và Trung Quốc. Động thái này cũng phù hợp với quỹ Get to International Students trị giá 5 triệu đô la của chính quyền bang nhằm mở rộng cơ sở đào tạo ở nước ngoài, phát triển chương trình trao đổi và củng cố vị thế của Victoria là thủ phủ giáo dục của Úc.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống. Đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Sự cố mất sóng của nhà mạng Optus khiến hơn 600 cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp đã không thể kết nối trong suốt 13 giờ hôm 18 tháng 9, chủ yếu ở Nam Úc, Tây Úc và vùng lãnh thổ Bắc Úc, khiến hàng trăm người không thể gọi dịch vụ cấp cứu, dẫn đến 3 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, 40 giờ sau, tập đoàn viễn thông Optus mới thông báo cho công chúng về sự cố. Cơ quan thông tin và truyền thông Úc cho biết Optus cũng làm trái quy trình khi không báo cho cơ quan quản lý cho đến khi vấn đề được giải quyết. Trong cuộc họp báo chiều ngày 19 tháng 9, CEO của Optus, Stephen Rue nói rằng sự cố xảy ra do lỗi kỹ thuật trong quá trình nâng cấp mạng. Một cuộc kiểm tra tình trạng an toàn được tiến hành sau khi dịch vụ mạng khôi phục cho thấy 3 người đã tử vong liên quan trực tiếp đến sự cố mất mạng viễn thông, gồm 2 người ở Tây Úc và một phụ nữ 68 tuổi ở Adelaide, thủ phủ bang Nam Úc. Bộ trưởng truyền thông Úc Annika Wells hôm 22 tháng 9 cho biết giới chức đang điều tra sự cố và khẳng định Optus sẽ phải chịu trách nhiệm vì thất bại này. Bà cho rằng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không có lý do gì để biện minh cho việc người dân không thể gọi tới dịch vụ khẩn cấp. Hãng hàng không Qantas là một trong những hãng hàng không hủy hàng trăm chuyến bay đến châu Á khi hàng triệu người chuẩn bị hứng chịu cơn bão Ragasa vào ngày 23 tháng 9. Bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Bão đã đổ bộ vào miền Bắc Philippines, nơi được gọi là bão Nando, và dự kiến cũng sẽ đổ bộ vào Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Để ứng phó, Qantas đã tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Hồng Kông trong 36 giờ. Ít nhất 8 chuyến bay đến và đi từ Sydney và Melbourne đã bị ảnh hưởng. Một bệnh viện lớn ở khu vực Tây Nam Sydney, bang New South Wales, mới đây đã đưa vào sử dụng một chiếc máy chụp cộng hưởng từ mới với khả năng đóng băng các khối u giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau dữ dội mà không cần phẫu thuật xâm lấn. Các bác sĩ tại Bệnh viện Liverpool cho biết phương pháp này được ứng dụng bởi máy chụp cộng hưởng từ được gọi là kỹ thuật đốt lạnh. Các bác sĩ sử dụng một kim chuyên dụng dẫn khí vào khối u để làm đóng băng và tiêu diệt khối u một cách gọn gàng và chính xác. Theo nhóm nghiên cứu, ưu điểm nổi bật của phương pháp này là bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày và thời gian phục hồi nhanh hơn nhiều so với các ca phẫu thuật thông thường, vốn có tính xâm lấn cao. Theo nghiên cứu, đây là thiết bị đầu tiên thuộc loại này tại Úc. Công nghệ này cũng có thể được dùng để điều trị các khối u mô mềm ở gan và thận. Người đứng đầu cơ quan y tế bang New South Wales, Ryan Park, cho biết chính phủ liên bang đang đầu tư gần 1 tỷ đô la để hiện đại hóa bệnh viện Liverpool, trong đó gồm cả việc xây dựng một trung tâm điều trị ung thư mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, nhằm phục vụ nhu cầu y tế của khu vực Tây Nam Sydney vốn đang phát triển. Việc triển khai máy chụp cộng hưởng từ mới là một phần trong kế hoạch nâng cấp tổng thể đối với bệnh viện lớn này. Hai cha con đã bị cáo buộc tấn công hai trọng tài tại một trận đấu bóng bầu dục ở Canberra. Hai người này bị cáo buộc đã xông vào sân vận động Sowell Park ở Laham, phía bắc Canberra, trong một giải đấu bóng bầu dục 7 người trẻ vào khoảng 3 giờ chiều ngày 21 tháng 9. Thiếu niên 18 tuổi bị cáo buộc tấn công một trọng tài, trong khi người cha 42 tuổi bị cáo buộc đấm vào một trọng tài khác từ phía sau. Trọng tài thứ hai bị đánh bất tỉnh và được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện. Thiếu niên 18 tuổi đã bị bắt khi cố gắng rời khỏi sân vận động và cha của người này đã bị bắt vào tối ngày 22 tháng 9. Cả hai người đàn ông đều bị buộc tội tấn công và sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 11. Một phụ nữ đã buộc phải nhảy qua cửa sổ để thoát khỏi ngôi nhà đang cháy cùng với con trai của mình. Các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại khu nhà ở Narrenvale phía tây Sydney, bang New South Wales vào khoảng 1 giờ chiều ngày 22 tháng 9 sau khi nhận được báo cáo về việc một ngôi nhà chìm trong biển lửa. Một người đàn ông 20 tuổi đã bị vật ngã xuống đất và còng tay bên ngoài nhà. Các nhân chứng cho biết người đàn ông này khai rằng mình đã phóng hỏa vì cha mẹ không trả tiền học phí thép cho anh ta. Ngọn lửa bùng phát khi người đàn ông đốt một chiếc xe hơi trên đường lái xe vào khoảng 1 giờ chiều. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan sang một chiếc xe caravan và thiêu rụi ngôi nhà, trong khi mẹ của người này vẫn còn bên trong. Một đoạn video cho thấy người phụ nữ đã kịp thời thoát ra ngoài qua cửa sổ khi ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Khi các nhân viên cứu hỏa đến nơi, ngôi nhà gần như đã bị thiêu rụi. Họ đã cố gắng khống chế đám cháy và bảo vệ những ngôi nhà liền kề. Hiện tại chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Một con chó cảnh sát và người huấn luyện đã bị thương trong một vụ tai nạn ở Tullamarine, bang Victoria. Chú chó và người huấn luyện đang đi trên đường cao tốc Tullamarine Freeway thì bị một chiếc xe mui kín màu trắng tông từ phía sau vào khoảng 10 giờ 45 phút tối. Một con chó chăn cừu Đức Rocco đã văng ra khỏi xe của cảnh sát sau cú va chạm và được đưa đến bác sĩ thú y với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Viên cảnh sát và người đàn ông 19 tuổi ở Park, người gây tai nạn, không bị thương nghiêm trọng. Hành khách trên xe của người đàn ông ở Park, một phụ nữ 21 tuổi ở Meadow Heights, đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Nha khoa Sensin hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc thàm mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sensin đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sensin. Đến với nha khoa Sensin, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sensin ngay tại website nhakhoasensin.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Chương trình Big Housing Build hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cải tạo nhà xã hội cũ và xây nhà xã hội mới cho những người cần thuê với giá phải chăng. Những ngôi nhà hiện đại, tiết kiệm năng lượng và dễ tiếp cận. Đó là lý do chúng tôi đang xây hơn 16.000 nhà mới trên khắp Victoria và hơn thế nữa. Đây là kế hoạch lớn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tìm Big Housing Build trên mạng để biết những gì đang diễn ra trong khu vực bạn. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 23 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 23 tháng 9 là 1 đô la Úc bằng 17.662 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 26 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ.
Thank you.